Mình tiếp theo là tới khởi lòng tin tịnh độ phần thứ hai. Phần đầu đã bàn về lý rõ ràng rồi, còn phần thứ hai này bàn về sự. Cứ niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Vì pháp môn tu trì có chia ra 9 phẩm, ai cũng có thể tu miễn là cần phải chí thành hồi tâm hướng thiện. Cho nên pháp môn niệm Phật ai cũng có thể tu được cả. Thì ai cũng có thể tu được cả, nhưng mà cái quan trọng nhất của cái pháp môn niệm Phật đó, căn bản đó, cái căn bản của nó thì cái người tu pháp môn niệm Phật này hay bị sơ sót. Tức là khi mà phát tâm tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sinh mà muốn cho nó thành tựu thì căn bản là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm nó có nghĩa rằng là phát cái tâm cầu thành Phật độ chúng sinh. Thì khi phát tâm đó là phát Phật tâm, và tâm đó là tâm của Phật. Mà khi phát Phật tâm á, thì cái đó là nền tảng. Và khi tâm mình và tâm Phật tương ưng á, thì ba nghiệp nó đương nhiên nó sẽ khế hợp. Tức là bây giờ nó thành niệm Phật mà một cách chân thực nghĩa vô cùng. Cho nên cái căn bản là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm cầu vãng sinh. Tức là phát Bồ Đề Tâm đó là cầu vãng sinh, là bởi vì vãng sinh để cầu thành Phật. Thành Phật để thì độ chúng sinh. Thì phát tâm như vậy đó thì là đúng nghĩa là phát cái căn bản, tâm căn bản để mà được vãng sinh và để thành Phật. Đấy. Có phát như vậy mới là nhân duyên với Đức Phật, mới là có cái nhân duyên với Đức Phật. Nhưng mà thường thường mình phát nguyện vãng sinh thì mình không có nghĩ như vậy, mà mình chỉ nghĩ theo lối kiểu mà lên trên thiên đường hưởng lạc thôi. Tức là bây giờ thì cũng chẳng nghĩ đến chuyện độ sinh với thành Phật. Rồi đợi cho đến khi nào mình chết, nói ví dụ như thế, thì mình mới lúc bấy giờ ở đây mà mình không thể nào trì kéo được, tức là mình giữa vợ chồng con cái gia đình của mình đó, với lại Đức Phật, bắt buộc mình phải chọn Đức Phật, chứ không phải là mình tự động chọn nữa. Tại vì mình muốn cũng được, nhưng mình phải chết rồi. Chết rồi tức là mình không còn có một cái nhân duyên gì được với lại cái thế gian này nữa, thì bây giờ mình mới chịu đi về cái xứ Phật. Tức là coi như là mình không còn gì ở đây hết, thì mình lúc đó bây giờ mình mới chọn Phật và thế giới của Ngài. Thành ra với cái tư tưởng kiểu như thế, nó mà mình tu tịnh độ thì cái tịnh độ nó thành hơi không có được chính xác, không có được đúng nghĩa theo tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp, mà nó theo tinh thần của giống như mọi cái tôn giáo cầu về đức thiên đường, cầu về trên cõi trời. Mà cầu về là khi nào mà mình hết khả năng để mà ở lại đây, nghĩa là bắt buộc mình phải rời bởi vì sự chết. Cho nên chính vì vậy khi mình tu vãng sinh tịnh độ mà mình nghe tới chuyện chết mình sợ lắm. Nên mình tu tịnh độ mà mình bảo Phật khoan rước đời con 80, 84 thì Phật rước sớm qua, con cũng không ham đâu. Thì dù như vậy đó. Thì như thế thì chứng tỏ rằng là cái sự tu tịnh độ đó của mình nó rất là yếu kém. Đó. Nhưng mà thực sự mình tu tịnh độ cũng như mình tha thiết, cũng giống như một người mong cầu đi du học để mà trở về trả ơn cha mẹ. Chẳng hạn bây giờ mình ở quê với cha mẹ, mình chỉ chăn trâu cày ruộng với cha mẹ. Bây giờ mình lòng mình cứ mong lên trên tỉnh thành, học hành, đi du học ở một phương xa, đậu đạt, có bằng, có cấp, có chức, có phận, trở về nuôi cha nuôi mẹ, hay là rước cha mẹ rời khỏi cái vũng sình con trâu với lại nương dâu đó để mà lên trên cái cảnh giới của đô thị, chốn phồn hoa hơn để mà nuôi dưỡng cha mẹ. Nó ví dụ giống vậy. Thì đâu có khi nào mà mình nghĩ rằng là thôi cho tôi đây ở đây với lại con trâu, với nương dâu, với lại đống sình, với cái mái tranh, cho đến khi nào mà tôi chết ở kiếp khác, tôi hẳn sinh vào cái chốn phồn hoa nào đó để tôi du học đậu đạt. Thì mình đi được ngày nào mình còn mừng ngày đấy, thực sự mà nói như vậy. Cho nên thực sự khi mình tu học có nhân duyên với Phật thì bất cứ cái lúc nào có nhân duyên với Đức Phật mà nó trổ mình cũng sẵn sàng. Cho nên cái người tu tịnh độ không sợ chết, không cầu phải chết, không có tự tử, đặng Đức Phật tới rước mau cái đó cũng xài. Chưa có nhân duyên tự tử, cái nghiệp khác nó rước. Tức là không cầu sự chết mà cũng không trốn chạy sự chết. Mà không cầu sự chết mà cũng trốn chạy sự chết nữa. Người vậy mới là vững mạnh. Cái kẻ cầu sự chết là một kẻ mê lầm, mà cái kẻ mà trốn chạy sự chết cũng là kẻ mê lầm, bởi vì không ai chạy được cái sự chết hết. Mà cái kẻ cầu sự chết thì cũng đương nhiên là một cái kẻ hiểu lệch lạc, cho nên mình cứ đúng nhân duyên và thời tiết mà thôi. mình cứ đúng nhân duyên thời tiết thì nó trổ. Cho nên khi phát tâm tu như thế nó thì phải nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật ai niệm cũng được, đúng, nhưng mà còn cái phát tâm là cái quan trọng. Ông Bạch Lạc Thiên có bài tụng rằng: ta 71 tuổi chẳng ham việc ngâm nga, coi kinh mỏi con mắt, làm phúc sợ bôn ba, lấy trí giúp tai mắt, cứ một tiếng A Di Đà, đi niệm A Di Đà, ngồi niệm A Di Đà, dẫu việc chi gấp rút chẳng quên câu Di Đà, phiên chúng trong pháp giới cùng niệm A Di Đà, muốn thoát luân hồi khổ phải niệm A Di Đà. Ông Bạch Lạc Thiên có cái bài tụng như vậy. Bạch Lạc Thiên này cũng là người mà hỏi Ô Sào Thiền Sư, vấn đáp với Ô Sào Thiền Sư, là một thi hào nổi tiếng của bên Trung Hoa thời xưa. Ông ta là đối thoại với lại Ô Sào Thiền Sư khi mà hỏi rằng là cái ý chính của Phật pháp là gì. Ô Sào đáp rằng là: đừng làm các điều ác mà cứ làm các điều thiện, phải trong sạch tâm mình thì đó là lời Phật dạy. Chứ ông mà tưởng cái gì chứ cái đó dễ ợt, nít lên năm cũng biết. Ô Sào bảo đúng, cái đó nít lên năm cũng biết, nhưng mà già tới 70 làm cũng được. Đúng như vậy, cái điều đó người ta biết từ khi lên năm, nhưng mà mãi đến 70 tuổi người ta vẫn chưa làm nổi. Như vậy đâu có nói dễ ợt đâu. Vậy mới biết là khó, chứ không phải dễ. Thì đừng làm các điều ác, đó chính là đoạn trừ vô minh. Mà hãy tu các điều thiện, tức là làm các điều thiện, tức là chính là tu học theo trí tuệ. Tu học trí tuệ, tại có trí tuệ thì tự nhiên mọi cái thiện nó thành. Mà đoạn được cái vô minh thì tự nhiên dứt hết sạch các ác. Mà khi mà đoạn được vô minh mà phát sinh được trí tuệ, tức là tu được xong các điều thiện rồi, diệt được điều ác rồi, thì tâm nó thanh tịnh, cho nên tự tịnh kỳ tâm. Thì đó là điều mà chư Phật muốn. Chư Phật muốn là mình phát sinh cái trí tuệ. Và mình phát sinh cái trí tuệ thì tự nhiên mình dứt ác, tự nhiên mình hoàn thành cái thiện. Cho nên trí tuệ đó là thiện căn. Vì vậy ông ta mới nói rằng là: tôi nay là 71 tuổi rồi mà ngâm nga bây giờ không ham nữa, tại vì xưa là thi hào, thi sĩ. Mà coi kinh thì mỏi mắt rồi, coi kinh mỏi con mắt. Làm phúc sợ bốn ba, làm chuyện phước bây giờ cũng mệt mà mỏi nữa. Cho nên chỉ còn có lấy trí giúp tay mắt, và lấy cái ý tưởng để giúp tay mắt, cứ một tiếng niệm Di Đà, rồi đi niệm Di Đà, ngồi niệm Di Đà, dẫu việc chi gấp rút cũng niệm A Di Đà, cũng chẳng quên câu Di Đà. Vì vậy khuyên chúng ở trong pháp giới này cùng niệm A Di Đà, muốn thoát luân hồi khổ thì phải niệm A Di Đà. Khi Phật tại thế có một ông già xin xuất gia, ngài Xá Lợi Phất không cho. Phật xem người ấy kiếp trước là một tiểu phu bị cọp đuổi. Ông già này đến xin Xá Lợi Phất xuất gia. Xá Lợi Phất hỏi: bao nhiêu tuổi? Nói: 70 tuổi, không được tu nữa. Bởi cái luật của Phật giáo đúng nghĩa lắm, người mà thọ tỳ kheo giới là dưới 20 tuổi không được thọ, trên 60 không được thọ. Như vậy thì người mà xuất gia là cái tuổi mà xuất gia được chọn chỉ là từ 20 đến 60 mà thôi, hết. Tại xuất gia mà được thọ tỳ kheo, xa làm gì? Tại chứ xuất gia là chỉ cho tỳ kheo tăng. Còn ngay cả mấy chú sa di cũng chưa được gọi là xuất gia, chưa được gọi là chúng xuất gia. Vì xuất gia thực sự mà chỉ nó là phải là thọ tỳ kheo. Nên thời của Đức Phật là những người mà xuất gia toàn là tỳ kheo. Thời Đức Phật không có sa di, mãi cho đến khi mà La Hầu La đi tu, Đức Phật mới chế sa di. Đức Phật mới chế cái sa di để cho La Hầu La tu. Nên La Phật sa di là tập sự xuất gia. Còn xuất gia đúng nghĩa nó là tỳ kheo. Còn sa di chỉ trong trường hợp tập sự. Cho nên ông già này không được cho tu. Ông già này xin với Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên cũng không cho tu, tại vì cũng quá tuổi. Ông người ông buồn á, ông vô trong rừng bảo là: bây giờ mình không tu được á, sống thì cũng làm gì được, mà cái không làm gì được chỉ còn một cái là đi tu để mà cầu cái nhân duyên tốt về sau, mà cũng không được tu luôn thì thôi chết cho rồi, là mà lấy cái thân khác. Ông nghĩ như hồi nãy tôi nói, tức là muốn chết để mà tái sinh, để mà có một cái thân mới trẻ trung sau này còn tu hành. Anh vô rừng cũng mới treo dây, cũng định thắt cổ cũng tự tử. Thì Đức Phật đi ngang, rồi Đức Phật mới hỏi ông này duyên cớ, rồi thì nói câu thiện tai tỳ khưu. Thì ông này tự nhiên râu tóc rụng hết, thành tướng tỳ kheo. Rồi theo Đức Phật trở về chùa, thì ngài Xá Lợi Phất này một cái liên lấy làm lạ mà hỏi, bảo là: ông già này cớ gì mà già rồi mà mới được đi xuất gia, 70 tuổi mới xuất gia? xuất gia được Phật độ. Đức Phật mà tại cái nhân duyên của ông trễ nãi, cho nên cái quả nó trễ nãi. Đức Phật mới kể hồi đời xưa làm tiểu phu, chẳng biết gì Phật pháp hết. Rồi bữa đi kiếm củi rồi bị cọp trượt, rồi cọp trượt rồi lính quýnh sợ quá, vừa chạy vừa la Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật thôi. Rồi cái nhân đó đó nó trải qua bao nhiêu đời, cái quả nó mới chín, cái quả nó mới tới, mà tới cái đời này rồi mà còn tới trễ mãi, rồi tới cuối cùng cuộc đời. Cho nên ông này có nhân duyên Đức Phật biết như vậy, cho nên Đức Phật mê đặc miễn là ông này già quá cái tuổi như vậy mà vẫn chứng quả, tức là vẫn được Đức Phật thuyết pháp và vẫn xuất ra thành tỳ kheo tăng. Chỉ kêu tên Phật một tiếng còn được giải thoát, huống nữa là trọn đời niệm Phật. Tức là ông có chỉ có Nam Mô Phật mà lính quýnh mà Nam Mô Phật đại thôi, nó mà còn về sau này đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn được xuất ra và thành A-la-hán quả. Huống chi là nếu người nào mà chí thành niệm Phật, thì nếu đời này không gặp Đức Phật A-di-đà thì chắc chắn sinh vào những cái đời khác, cũng vào cái đời có Đức Phật hoặc là có Bồ Tát hay là có chư tổ, nói ví dụ vậy, thì chuyện nó cũng rất là dễ được khai mở cái trí tuệ. Trong kinh Thập Lục Quán có nói lòng chí thành niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì được tiêu trừ 80 ức kiếp sinh tử tội. Trong kinh Thập Lục Quán nói rằng là khi mà chí thành mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bao nhiêu cái kiếp sinh tử đó đều được tiêu trừ. Thì chuyện nó thực ra chẳng có hoang đường. Tại vì như hồi nãy tôi nói chí thành có nghĩa là gì? Chí thành nó có nghĩa là phát tâm rộng lớn. Tâm mình với tâm Phật tương ưng, tức là phát tâm cầu thành Phật độ chúng sinh. Mà phát một cái tâm hết sức là thành thật và mong muốn, đúng như vậy. Mà khi phát tâm như vậy thì tự nhiên nó có một cái lực rất là mạnh. Cái lực đó không còn sợ sệt gì hết. Như hồi nãy tôi nói, khi mà mình phát một cái nhân duyên đối với Đức Phật thì mình không chẳng sợ gì nữa. Vì mình có nhân duyên đối với gia đình, vợ con, ràng buộc cái thế gian này mình mới sợ. Mình mới sợ chết ghê lắm. Tại vì mình nghĩ mình chết trước, người nào chết trước là người mất hết. Cho nên sợ lắm. Sợ mất cái nhân duyên đó. Chứ không lý do gì để sợ, nếu nghĩ lại đấy. Chung quy sợ là tại vì phải xa vợ con, xa tài sản của mình, xa những cái gì mình dày công xây dựng. Đó là nhân duyên của mình. Mà mình mất hết những cái nhân duyên nó sợ lắm. Nhưng mà nếu một khi mà người nào có cái nhân duyên Đức Phật nó mạnh mẽ đó, thì những cái đó không đủ làm người đó nao đúng. Chẳng làm người đó sợ. Mà một người mà không sợ mấy cái đó, không sợ chuyện sinh tử, có cái lực vô ý như vậy muốn sợ chuyện sinh tử, thì là mình thấy đủ thấy là người đó nhẹ nhàng hơn những cái người sợ thế rồi. Tại vì cái điều mà nặng nề phiền não nhất là ta sợ chết. Nhưng mà đối với những người mà thực sự mà có cái nhân duyên như vậy, nhân duyên phát nguyện thành Phật độ chúng sinh, cái nhân duyên Đức Phật niệm đến danh hiệu Đức Phật mà lòng tha thiết, như mình nghe kể chuyện về sau này kể một số dẫn chứng, chứ tăng nó toàn là rất là an ổn niệm Phật xong rồi tịch, chẳng có một chút sợ hãi, chẳng có một chút vướng mắc, dù là chùa gì như là ngài Lô Sơn Viện Huệ Viễn, tức là sơ tổ của tỉnh Độ Tông, chủ trì cái chùa Đông Lâm, là coi như là cái người chủ xướng lên cái hội Bạch Liên Xã, hội đó thủy nguyên thủy có 18 người tu với nhau trên núi và phát nguyện là niệm Phật không ngừng. 18 người đó thay phiên nhau niệm Phật thì khiến cho cái đạo tràng đó không bao giờ ngưng tiếng niệm Phật, gọi là Đông Lâm Thập Bát Hiền, 18 vị hiền ở chùa Đông Lâm. Ngài lẫy lừng vô cùng, trở thành tổ của Tịnh Độ Tông nổi tiếng, vua cũng thần phục, cho nên Hoàn Huyên là quan thái úy đương thời quyền hành ghê lắm, mà bắt rằng là tu sĩ từ nay trở đi nó phải đóng thuế, tu sĩ nó thấy vua phải lạy, nào mà không thấy vua không lạy là khi quân chém đầu hết đấy. Và Huệ Viễn không chịu, và Huệ Viễn trả lời bằng một cái bài luận gọi là Sa môn bất bái vương xả luận, và nói lý do tại sao mà minh thầy tỳ kheo không thể lạy vua được. Vua đọc thấy và vua nể cái uy đức của Huệ Viễn, cho nên đặc miễn cho Sa môn không có phải lạy vua. Tới độ Hoàn Huyên là quan thái úy đương quyền đó mà bất lực trước cái áp lực để vua phải nghe theo lời mình, Hoàn Huyên phải nói với vua mà, thôi Huệ Viễn thì đặc miễn, nhưng mấy ông tăng khác thì phải lạy, tại mấy ông tăng khác không có cái giá trị giống như Huệ Viễn. Huệ Viễn có một cái giá trị cao như vậy, cho nên được rồi, Huệ Viễn khỏi lạy, nhưng Minh Tăng khác phải lạy. Huệ Viễn khỏi thuế, chủ Đông Lâm khỏi thuế, nhưng mấy chủ khác phải thuế. Nhưng Ngài Huệ Viễn không chịu như vậy. Ngài Viễn bảo là sa môn là bình đẳng, cho nên Huệ Viễn đã không lạy thì hết thầy sa môn đều không lạy. Mà Huệ Viễn đã không đóng thuế thì hết thầy mấy sa môn khác không có đóng thuế. Và vua rốt cuộc phải chịu. Và vua vẫn phải cho Huệ Viễn miễn hết mà theo cả lời yêu cầu của Ngài. Nhưng mà đến khi nhập diệt cũng nhập một cách an nhiên, tự tại, nhẹ nhàng, không có luyến tiếc, không có sợ chùa mình xây nó sẽ đi về đâu đây, đệ tử của mình sẽ ai cai trị đây, không cần biết, nhẹ nhàng, an nhiên, giống như ông Vương Nghiệp Thư trước khi chết còn đến đảnh lễ bàn Phật rồi mới đi. Nói ví dụ vậy, hay là Ngài Kim Kiều Giác ở trên Cửu Hoa Sơn đó. Người mà cái hình tướng người ta làm tượng Địa Tạng là thật ra là Ngài Kim Kiều Giác. Cho nên chỉ có Kim Kiều Giác là mình thấy mặc đồ đắp y, còn mấy ngày kia không có vậy, mấy vị Bồ Tát khác. Thì Kim Kiều Giác trước tịch cũng vậy, cũng ngồi vô rồi kêu hết đại chúng tập hợp mà đang mạnh như thường, đang khỏe đi tới đi lui mà. Rồi kêu hết đại chúng đến rồi nói từ giã, và thôi tôi với mấy ông kể từ nay hết nhân duyên với nhau rồi thì bái tạm biệt, bái biệt. Thì mấy ông phải cố gắng lên, cố gắng mà sách tấn đừng có chế mãi. Thôi bây giờ người nào người đấy ráng tự mà lo tiến tu lấy cho mình. Nói lời từ giã, đại chúng ngạc nhiên mà không biết thầy sắp đi đâu mà nói lời từ giã. Ngài nói xong rồi thì ngồi ở trên pháp tòa, nói xong thì xếp bằng nhắm mắt làm thinh. Thì tự nhiên bây giờ thấy ở ngoài núi nó rung rinh rung chuyển như động đất mà. Rồi chim thì nó hót, vượn thì nó kêu, nó hét ở ngoài trời. Rồi bây giờ nhìn lại thì Ngài tịch, ngồi như vậy mà tịch, mà cái xác thân không có hủy diệt, còn hoài với thời gian. Để cho đến cái sắc thân thứ hai là Ngài Vô Hà Đại Sư bây giờ để thờ đó. Cái sắc thân nào cũng chết bao nhiêu, cả bao nhiêu mấy thế kỷ này mà không hư hoại. Thế mình thấy mà không, chẳng luyến tiếc, chẳng luyến lưu, chẳng gì, chết một cách nhẹ nhàng, êm ả. Ngồi, ngồi rồi tịch, ngồi nói chuyện xong rồi muốn tịch là tịch. Chứ không phải... Mà nếu mà chúng mà mình mà tu được cái tình trạng vậy thì mình không bao giờ chịu tịch đâu. Những người phạm tội, cho nên mới nói là trong lập tụ lục quán nói là nếu niệm Nam Mô Di Đà Phật tiêu trừ 80 ức kiếp sinh tử. Tức là cái kiếp sinh tử là ở dĩ có sinh tử là vì vô minh. Vô minh cho nên có sinh tử. Vô minh cho nên nhận có ngã. Có ngã cho nên mới là có sinh có tử. Còn không ngã lấy gì ra sinh tử? Sinh tử là cái gì? Cái ngã này sinh tử, ngã là tôi á. Có tôi thì tự nhiên khi có tôi, tức là tôi hiện hữu, là tôi sinh, thì đương nhiên tôi phải có diệt. Nhưng mà cái tôi đó Đức Phật có chỉ cho mình rất rõ ràng trong nhiều kinh điển, là tôi đó không thực sự là tôi. Cho nên tất cả những cái biết về cái tôi giả này và những cái tôi giả khác, những cái biết đó đều gọi là những cái biết của giả, không phải là thật biết. Cái biết của trí tuệ là cái biết rõ về cái tôi đích xác của chính tôi và của hết thảy mọi người, cái đó gọi là pháp thân. Cái thấy như thế thì gọi rằng là thực thấy, cái biết như vậy mới thực gọi là trí tuệ và một sự biết đúng đắn. Cho nên hễ mà có cái nhân duyên với trí tuệ thì tự nhiên rằng là khám phá được cái thật tướng, tức là cái thấy được cái sự thật nhờ cái trí tuệ, thấy được cái thật pháp của mọi pháp. Và khi thấy được cái thật như vậy thì đương nhiên nó không còn có cái nhận lầm cái ngã này nữa. Mà khi không có nhận lầm thì đương nhiên nó chẳng còn có sinh tử. Nhưng mà tại ở đây mình không phải là cái trường hợp để mà giải thích về cái ngã. Cái đó thì ví dụ mình xem trong nhiều kinh khác, nguyên nhân ở đâu ra mà tự nhiên có sự sinh tử. Ở đại khái mình có thể nghe kinh Viên Giác, hay xem kinh Viên Giác hay là kinh Lăng Nghiêm thì mình có thể được giải thích một phần nào chính xác về cái ngã nói trên. Thế thì những người phạm tội ngũ nghịch và tập ác tới lúc lâm chung, tha thiết niệm 10 hiệu A Di Đà Phật còn được vãng sinh. Huống gì người ăn chay giữ giới niệm Phật lâu ngày. Tuy người tạo ác trăm năm như một ngày tu thiện thì ác cũng có thể diệt trừ. Tức là một người nó suốt đời tu ác mà cuối cùng hết phát sinh tâm trí thành niệm Phật mà còn được vãng sinh. Như một người làm ác lâu đời mà một lần tu thiện, cái ác đôi kia nó còn được diệt. Cũng giống như rằng là một căn nhà tối tăm, đã trăm năm nay không có một người nào đặt chân đến, tối âm u. Nhưng bây giờ mình đến chỉ cần khơi một cái cây diêm thôi, thì cái bóng tối trăm năm kia nó bị cái ánh sáng nhất thời này làm cho nó tiêu tán. Cho nên tuy kẻ giết châu bò một khi đã buông dao bỏ nghề giết chém thì cũng có thể tu hành đắc đạo vì biết hồi tâm tin sự nhân quả, tránh giữ làm lành. Cho nên có đồ tể Trương Thiện Hòa chuyên môn sát sinh, nhưng mà cuối cùng hết niệm Phật rồi được vãng sinh, tức là chết rất là an bình. Có người nói rằng hai chữ nhân quả không đủ tin, vì nếu lấy sự trước mắt mà bàn thì những người cả đời trong sạch làm việc phúc thiện, đáng lẽ họ được phúc báo khỏe mạnh sống lâu mới phải, mà tại sao họ lại cứ nghèo hèn tật bệnh và chết non? Trái lại những kẻ bất nhân chuyên cướp của giết người hại vật, đáng lẽ họ phải chịu những điều cực khổ hoạn nạn nghèo hèn mới phải, mà tại sao họ lại được sống lâu giàu có và sang trọng? Như vậy hai chữ nhân quả đâu có đúng gì mà bảo người ta phải tin. Đúng, cái ý tưởng đó có nhiều người mang trong đầu lắm, nhưng mà mình phải hiểu là nhân quả thiệt nó mới thành như vậy. Cũng như chẳng hạn nếu bây giờ mình ngồi mình ngẫm sát kỹ, nếu bây giờ cái quả của mình là quả xấu, tức là mình phải sống khổ sở, thì cái khổ sở nó đeo mang mình. Cái gì của mình, cái niềm vui nào của mình cũng có chút xíu à, không có thọ. Nhưng mà cái khổ của mình sao nó trường thọ, nó dài quá. Mình sống mình nói là chẳng hạn có nhiều người than là con nghèo 20 năm nay đó, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo gì đó. Tức là cái nghèo nó dài tới 20 năm được, mà cái hạnh phúc mà nó cứ lóe lên chỉ 5 phút hay là 1 ngày, 3 ngày là nó chết. Nhưng mà cái nghèo thì nó trường cửu 20 năm. Nó là tại cái số mình, nó là tại vì nói theo nhà Nho là số kiếp của mình, cái định mệnh của mình. Nói Phật Pháp là cái nghiệp của mình, cái nhân quả của mình nó xấu. Thì nhân mình gieo quá xấu, cho nên nhân mình gieo quá xấu mà lại gieo lâu đời lâu kiếp, thì cái quả của mình nó thành cũng thành quá xấu mà cũng thành lâu đời lâu kiếp. Cho nên cái quả xấu của mình nó cứ mạnh và nó cứ có hoài. Thì chẳng hạn thì dù bây giờ mình lên một nhóm mà đồng tu với nhau, tức là đồng gieo một cái nhân tốt, thì việc trong tương lai gặp một cái quả tốt. Và cái nhân tốt càng gieo lâu năm thì cái quả tốt khi được nó càng kéo dài lâu. Và ngược lại nếu mình tụ hội với nhau làm chuyện ác, mà lại làm chuyện ác nó đã lâu năm, thì cái quả của mình khi gặp ác nó lâu năm. Cho nên nó mới khiến cho, chẳng hạn bây giờ mình bảo trong đời sống của mình, tại sao cả đám chúng ta đây bị một tên nó bóc lột, mà tên nó cứ mạnh khỏe hoài, nó còn sức để bóc lột mình. Sao những cái tên mạnh khỏe bóc lột nó bị bệnh ung thư nó chết cho rồi, mà mấy đứa đó mà ung thư nó tới nó, mà bệnh gì cũng tới nó có sức chứ lắm, thì nó đánh mình đau quá trời. Nó có sức chứ lắm để nó nghĩ chuyện nó hại mình. Cho nên mình bảo là, ủa nó làm ác vậy mà sao nó được mạnh được khỏe. Còn mình thì không có làm ác, bị bóc lột mà mình lại còn bị bệnh này đau kia, rồi bị đánh đập, ví dụ như thế. Thì mình phải hiểu rằng là chính do cái nghiệp mình nặng quá cho nên khiến cho cái tên ác kia nó mới mạnh như vậy á. Nó mạnh vậy để nó đàn áp mình. Mình phải hiểu rằng là chưa hẳn con người ta cứ sống lâu là hạnh phúc, hay là đứng ở vị trí là hạnh phúc thôi. Mình biết cái kẻ nhiều khi nó ác á, cái kẻ ác mà nó cầm quyền trong tay á, nó chẳng sướng tí nào hết. Nội mà ngày đêm nó chỉ lo nghĩ như vậy làm sao nó sướng. Nó chỉ lo nghĩ sợ kẻ này làm phản, kẻ kia cướp quyền, kẻ nọ bất phục. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cách để mà đánh đập đàn áp. Mà mình phải hiểu rằng cái kẻ mà rằng là cái tâm hồn của họ nó phải khó chịu như thế nào á, thì nó mới dễ dàng hành hạ mình. Còn nếu tâm hồn nó đang còn sung sướng hạnh phúc, nó hành hạ mình khó lắm. Khi tâm hồn nó sung sướng hạnh phúc, người ta hành hạ thiên hạ không nổi, mà người ta sẵn sàng tha, tại vì hạnh phúc quá. Cũng như mình đang vui một cái chuyện gì đó, mình xí xoáy hết cho mọi người. Mình đang vui chuyện gì, ai làm cái lỗi gì mình nói không sao hết. Thử bây giờ mình mới trúng số, mình mới trúng số mấy triệu mà mình nghe tin đứa con mình nó lái cái chiếc xe mà mình quý lắm mà đâm vô cột đèn nó hư rồi, thì mình cũng nói không sao hết á, mình tha liền à. Nhưng mà mình mới bị chủ cho giấy nghỉ việc mà về nghe tin thằng con lái xe đi đâm một cái nữa là nhỏ chết. Úi, nó ví dụ như thế thì mình sẽ trừng trị. Thì mình phải hiểu rằng là khi cái người mà người ta sẵn sàng, người ta sống trong cái sự mà người ta hành hạ kẻ khác, tức là người ta sống trong một sự bực dọc khó chịu, mà cái kẻ nào sống trong cái cảnh như vậy là hạnh phúc được nổi không? Nếu mà cho tôi sống khỏe vô cùng nhưng mà tối ngày bực mình phiền não, bực mình lúc nào cũng tìm người để hành hạ, tôi không ham sự sống lâu đâu, mà tôi không ham cái sức khỏe đó đâu. Tôi nói thiệt như vậy, mình rơi vào trường hợp đó coi, đâu có hạnh phúc gì, sống vậy đâu có sướng gì. Cho nên mình phải hiểu rằng là những cái kẻ đó nó có thể ở cái thế mạnh như vậy để nó đàn áp mình. Cũng như chẳng hạn cái dân của Campuchia, nó bắt đầu đến cái đại nạn rồi, cho nên mới khiến cho Pol Pot làm lãnh tụ để mà 3 triệu người bị giết. Và nếu không phải Pol Pot thì ai giết nổi 3 triệu người? Cho nên cái tay mà nó có khả năng giết được như vậy, nó được đôn lên chung cục đó, đó chẳng phải phước của nó đâu, mà nghiệp của 3 triệu khi người chết. Mà kẻ đó chính nó đâu có phước, nó đâu có hưởng được đâu, nó đâu giống sống như là Bill Clinton hay là Jacques Chirac này nọ đâu, nó ví dụ vậy, nó không có sống được như vậy. Mà anh này tối ngày mình thấy lặn lội trong rừng thù ghét sợ sệt, bây giờ bị chính đồng bọn săn đuổi để giết chém để trả thù trả hận, mình thấy sống như vậy sung sướng này đâu. Cho nên cái nghiệp của 3 triệu kia mới khiến cho một cái con người như vậy nó làm lãnh tụ. Cho nên chính mình là giúp cho những cái kẻ đó mạnh mẽ vững chắc bởi nghiệp của nghiệp xấu của mình. Cho nên nếu mà mình tu hành hết á, tay nào cũng tu hành hết thì mấy tay ác không có đất sống nữa, bởi vì nó không có cái đất để mà hành hạ. Cũng như một khi mà người nào cũng không phạm pháp nữa thì nhà tù không còn thì cai ngục mà hung dữ kia thất nghiệp hết. Sở dĩ mà có cai ngục hung dữ để mà đánh đập tù nhân là bởi vì có tù nhân, cho nên phải có cai ngục chứ. Vì như thế nó mình nhìn một mà không có nhìn hai. Cho nên mình chỉ nhìn đó là mình bảo tôi bị bóc lột, mà những kẻ bóc lột thì nó ác vậy mà sao nó cứ được, nó bóc lột tôi hoài. Mà mù khi mình hiểu là kẻ nào nó cứ bóc lột mình được hoài là mình biết cái nghiệp mình nó nặng lắm. Thành ra khiến cho cái kẻ kia nó cứ thắng mình hoài. Cho nên tu có phúc có đức thì lìa được cái kẻ kia, là lìa được cái kẻ ác. Cho nên ở đời có nhiều người hiền là trời sinh ra là tại vì phải như vậy. Cái nghiệp duyên, ví dụ như con hươu, con nai nó hiền khô mà nó cứ bị con cọp, con sói, con beo thì ăn uống nó phải nó. Đó. Mà nó hiền nhưng mà nó không có cái phúc báo. Là bởi vì cái hiền của nó là một cái hiền cũng giống như là một cái tự nhiên, một cái thiên nhiên chứ không phải một cái sự phát tâm. Một cái con người nó có cái công đức nó là bởi vì nó phát tâm. Tức là nó đang từ cái này nó phát tâm, nó chuyển, nó thay đổi, nó tranh đấu với nó chiến đấu với nó. Chính cái sự mà tự chiến đấu đó. Tự thay đổi mình nó, cái đó làm cho con người của mình nó siêu, nó vượt. Cho nên con người không có thể nào tự sinh ra mà thành thánh, thành Phật, mà phải có một cái sức phát tâm, sức khắc phục phiền não, sức khắc phục đau khổ, sức khắc phục những cái điều mà mình không hiểu biết nổi. Bởi vì thiếu một cái trí tuệ nào đó, mình phải quan sát mọi sự, mình phải khắc phục như vậy, không có đổ thừa. Mình có tinh thần đổ thừa, thất bại không có đổ thừa cho người này hay người nọ. Mà thất bại, cái đó là mình phải quan sát là lý do tại sao mình thất bại. Lỗi phải nằm ở nơi mình. Và những người như thế thì mới có cái cơ hội để mà có trí tuệ hơn, để mà tiến bộ hơn. Nói ví dụ như vậy. Cho nên vì như thế nhân quả đủ để làm tin. Tại vì nếu không có nhân quả, đó, tức là không có nhân quả, tức là không có cái nhân người tù thì không có cái quả cai ngục. Cho nên cai ngục trường tồn là bởi vì tù nhân trường tồn. Còn nếu tù nhân không còn trường tồn nữa thì cai ngục cũng diệt. Cho nên nếu mà mình tu hết thì chuyện bất công trên xã hội nó không có. Bất công trên xã hội chỉ vì người ta không tu mới bất công. Cái kẻ mà nó tạo sự bất công là cái kẻ nó không có một chút thiện nào hết, nó mới làm những chuyện bất công. Và cái chuyện mà vì nó không chịu làm thiện cho nên nó mới làm điều dữ, đó là tạo sự bất công. Mà chung cục cũng chỉ vì không có trí tuệ và không có sự phát tâm đối với chúng sinh. Còn nếu phát tâm đối với người khác, ai cũng phát tâm đối với người khác, thì đương nhiên cái bất công nó giảm thiểu ở trong cuộc sống này. Nó sẽ giảm thiểu đi. Và nếu mỗi người phát tâm càng mạnh, thì cái giảm thiểu đó nó giảm càng mạnh, càng nhanh. Cho nên chính mình, cái nghiệp nặng của mình đóng góp, cái tội lỗi của mình đóng góp, tội lỗi của mình khiến mình phải bị hành, nó đóng góp để mà xây dựng nên một cái kẻ cai ngục trong đời. Không phải một kẻ cai ngục trong nhà ngục, một kẻ cai ngục ở ngoài thế gian để nó cai mình và để nó hành hạ mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mình có phước á,